This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và Như Tuyền, Thanh Hùng gửi lời mến chào đến quý vị và mời quý vị cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50. Và ngày hôm nay thì trong chương trình vẫn có một cái sự đặc biệt của người yêu của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ là Sứ Ngôn Nguyên Việt Tấn trở lại với chương trình trong mùa bầu cử này. Cảm ơn anh Việt Tấn có mặt tại phòng vi âm và mến chào anh Thanh Hùng cũng như là gửi lời mến chào đến chú Trương Minh Ẩn thưa chú.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đài 600 AM và hân hạnh làm việc Việt Tấn như Tuyền cũng như là Thanh Hùng.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và một lần nữa xin được chào tái ngộ với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và thưa quý vị, hôm nay cũng vẫn như tuần trước, hôm nay chúng ta được tiếp đón anh cựu sứ ngôn viên Việt Tấn, cũng như xin được mến chào Như Tuyền.
Dạ vâng, Việt Tấn xin kính chào quý khán giả và kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong chương trình ngày hôm nay.
Chào
Thanh Hùng. Dạ. Thưa anh, trước khi bắt đầu với chương trình thì không biết anh có lời gì muốn nói với quý khán giả và đồng hương của mình, giống như là những cái sự kiện gì anh cần nhắc lại và anh sẽ nói trong phần 2.
Xin nhắc lại tất cả quý vị là cái bệnh dịch COVID-19 vẫn còn tăng trưởng ở tại cái vùng Texas này. Do đó quý vị thấy mình từ bấy lâu nay không ai, không người nào chưa thấy mình bị bệnh gì hết. Đừng có bao giờ mà ý nghĩ rằng tôi không bao giờ bị bệnh. Quý vị nhớ, nhất là mấy người lớn tuổi và có mang thêm một cái chứng bệnh thì chúng ta phải cẩn thận. Nhớ rửa tay cho thiệt là nhiều với xà bông. Làm cái gì khi thấy cái mặt mình ngứa, đừng có đưa tay lên gỡ. Nhất là đừng có đụng vào cái phần lỗ mũi. Lúc nào, ví dụ như nói chuyện với ai, mình đứng xa ra, hoặc là mình nhớ mang khẩu trang và nhớ đứng trên gió, đừng xuống gió, dưới gió. Nếu mình mang khẩu trang mà mình đứng cách 12 feet mà gió nó thổi xuống thì cũng bay dính mình luôn. Ok?
Dạ.
Nhắc nhở gì?
Dạ vâng, thì nói về COVID-19 thì rõ ràng là trong tuần lễ vừa qua cũng có rất là nhiều cái biến động, và điều mà người ta chú ý nhiều nhất là ông Tổng thống Donald Trump, ông đã bị COVID-19. Cũng như trước đây quý vị thường nói rằng những nguyên thủ quốc gia đó ít khi nào có thể bị, nhưng mà trước đó thì có ông Thủ tướng Nga là ông Boris ông Johnson, ông đã bị và ông cũng đã khỏi. Và bây giờ Tổng thống Donald Trump cũng đã bị và ông ta cũng đang rất là khỏe mạnh. Thì đỡ lời anh Việt Tấn vừa rồi, anh Trung Bình vừa nói đó, thì chúng ta phải ra đường cẩn thận và protect mình là đúng. Tuy nhiên quý vị cũng không nên sợ hãi quá, là không dám ra đường để làm việc, là không dám làm bất cứ chuyện gì hết, hay là không dám cho con đi học. Thì điều này thì theo như Việt Tấn thấy là như là con của bạn bè Việt Tấn đi học, và con của Việt Tấn đi học cũng có tháng nay rồi, thì cũng không có chuyện gì hết. Và tụi bé nó rất là vui khi nó được đi học. Nó không có bị ở nhà trầm cảm, không có bị ở nhà phải chơi game nhiều, hoặc là ở nhà chúng ta cũng rất là khó dạy nó. Thành ra quý vị ra đường cẩn thận và cái gì cũng protect mình hết, nhưng không nên sợ nó nhiều quá. Vì 3 triệu người Việt Nam ở Mỹ, anh đúng không Nẫn? Nhưng mà chúng ta chỉ thấy người Á Đông của mình bị mà chết vì con COVID-19 này á, thì cái số người chết và số người vô trong bệnh viện để mà nằm trong ICU nằm đếm trên đầu ngón tay.
Dạ, rất nhỏ.
Rất là nhỏ. Chính vì vậy cho nên chúng ta sợ nó, nhưng mà chúng ta không có nên mà khiếp nó đến nỗi là chúng ta không dám ra đường, không dám đi làm.
Thật ra thì ở vào tháng 10 chứ, nếu mà không có cái đại dịch COVID thì mỗi năm từ tháng 10 cho đến tháng 4 là cái mùa dịch flu, mùa dịch cúm. Thì mình cũng được các bác sĩ khuyên là nên chích ngừa, tại vì cái thuốc chích ngừa nó sẽ lát khoảng chừng 6 tháng từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 4. Thì mình cứ tuân theo những cái nguyên tắc là mình phải rửa tay sạch sẽ trước khi mà đưa lên rờ mắt, mũi, miệng là những nơi mà có thể làm lây lan vi trùng qua những cái đường nước giải hoặc những cái chất dịch trong người mình. Hoặc là đi ra đường đó mình cũng nên làm mang khẩu trang để làm gì, mình ho, lỡ có ho thì cũng không có bắn những cái giọt ra bên ngoài. Nếu mà bị bệnh thì cũng không có lây cho người khác. Thì mình tuân theo những cái nguyên tắc đó và cũng đừng quên những cái triệu chứng nó cảnh báo những cái dấu hiệu mình bị bệnh để mình biết là mình phải chăm sóc cơ thể mình như thế nào để an toàn cho mình và an toàn cho người khác. Nếu thực sự mình tuân theo những điều đó thì virus của coronavirus đó cũng là một cái dạng giống như là những virus khác, mình phải học sống chung với virus. Virus nó đâu có chết đâu, nhưng mà mình phải tuân như vậy.
Cái mà nói chuyện về cái lỗ mũi đó, mình phải công nhận như thế này. Người nào á, xin lỗi, dù dân tộc trắng đen, Mỹ đỏ, bị vàng, gì vậy, thích gỡ cái lỗ mũi lắm, thọt tay vô. Nhưng người Á Châu mình có một thiểu số thích mà ngồi ngay, nghĩa là ít để ý lắm, ngồi ngay giữa quán cũng thọt cái tay vô lỗ mũi. Có một lần tôi đến một cái quán ăn ở tại thành phố tôi á, mà cái bà mà chuyên môn mà làm bún làm đồ đó, cái lúc mà bà ngồi ra mà rồi bà nghỉ 15 phút đó, bà ra bà ngồi, trời ơi, bà thọt hai tay vô lỗ mũi bà quậy. Từ đó về sau cái quán đó chú gạch tên ngang cái sổ đó luôn. Do đó mấy cái đó là cái nhỏ nhặt thật sự, nhưng mà chỉ là thiểu số thôi. Còn cái người Mỹ thì ai là không thọt tay lỗ mũi, nhưng mà người ta vô trong cái chỗ
phải đúng chỗ đúng nơi. Đúng chỗ đúng nơi.
Do đó quý vị cẩn thận, COVID-19 nó vô từ lỗ mũi mình nhiều hơn.
Dạ vâng. Thưa anh và thưa quý khán giả, là theo như cái nhìn của Việt Tấn và theo như những cái nhóm bạn bè ở xa gần và mình nhìn thấy á, thì hiện bây giờ Tấn thấy là như người Việt Nam của mình, nhất là người châu Á đó, là đã bị COVID rất là nhiều nhưng mà họ đã khỏi rồi. Tức là cái triệu chứng của họ rất là nhẹ, là giống như là hơi mệt mệt chút xíu, xong rồi ăn không ngon miệng, rồi 3 ngày sau họ uống thuốc, họ xong hơi, rồi họ hết, mà họ không có đi thử luôn. Và khi mà test cái antibody ra đó thì họ có bị rồi nhưng mà họ không biết luôn. Và triệu chứng của họ rất là nhẹ, mà Tấn nghĩ chắc rất là đông người bị rồi khỏi rồi. Còn cái số người mà bị ho, mà bị sốt nặng đó thì chắc chắn là họ phải vào bệnh viện. Còn những người mà họ bị nhẹ, giống như là họ về thấy mệt mệt, hơi ớn lạnh chút xíu, rồi họ uống Theraflu, họ uống Tylenol, rồi họ hết trong 3 ngày. Thì con số người này đối với người Việt Nam Tấn nghĩ chắc rất là đông và đông, rất là nhiều. Dạ. Và con số người như vậy Tấn nghĩ lên mấy trăm ngàn người chứ không ít đâu anh Thanh. Nhưng mà họ đã khỏi và họ chỉ bị nhẹ thôi. Rồi họ đi làm bình thường. Thành ra một lần nữa
mà, là... mà xong hơi đi về phát.
Dạ.
Tôi nghĩ cái đó là một trong những cái mà rất là hay. Tôi cũng có vị người bạn mục sư cũng cho tôi biết, khuyên đồng bào xài những cái dầu như dầu con gấu, dầu vinh diệp, rồi khi tha lỗ mũi.
Yeah.
Và xông hơi đó thì tôi thấy cái chuyện đó đúng, là tại vì á, người Á Châu mình á, bị bệnh rất là ít so với những chủng tộc khác. Chỉ có người da đen, người màu, da màu á.
Yeah.
Người da đen đó là bị bệnh nhiều nhất.
Dạ yeah, vâng. Bây giờ trở lại vấn đề mà cái hot nhất mà chúng ta đang nói chuyện bây giờ là bầu cử, thưa anh. Thì bên bây giờ hai phe, một phe là Dân Chủ và một phe Cộng Hòa, thì rõ ràng hai bên tranh cãi rất là nhiều, và thậm chí là trong gia đình đứa con thì thích Dân Chủ và người mẹ với ba má nó thì thích Cộng Hòa. Thế đó chuyện đang xảy ra bây giờ. Và vừa rồi đó thì bà Tổng thống và bà cụ Tổng thống đó, tức là bà Michelle Obama phải không anh? Đúng rồi. Bà lên nói kể như là cụ đệ nhất phu nhân. Bà lên nói là bà ủng hộ những cuộc biểu tình. Mà bà nói những cuộc biểu tình này là rất là ôn hòa. Chỉ có 96% là ôn hòa. Mà chỉ có 4% là bạo động. Thì theo như cái nhìn của mình ở thưa anh, là 4% bạo động ở đây á, là đã đủ chết người rồi. Trong khi bên phía cử tri của ủng hộ đảng Cộng Hòa đó, họ có những cuộc biểu tình rất là ít, nhưng mà khi họ biểu tình rất là ôn hòa, họ đứng bên hai bên lề đường cầu, họ vẫy cờ không xuống đường để mà làm cản trở lưu thông. Cái thứ hai nữa đó, khi mà họ vui mừng để mà ủng hộ Tổng thống Donald Trump hay đồng ủng hộ Cộng hòa bên phía đảng Cộng hòa đó, thì họ đờn hát nhảy múa và không có một cái sự kích động nào hết. Thì rõ ràng bà ta nói là chỉ có 4% là bạo động mà 96% là không có bạo động. Thì theo anh nghĩ cái điều này có đúng hẳn như lời bà nói hay là hầu như là phân nửa cuộc xuống đường của ủng hộ bên phía mà BML đó là 50% là bạo động và 50% là ôn hòa. Thì cái nhìn của em có đúng không ạ?
Dạ, cái bà nói 4% thì đúng. 4% cái người mà khiêu gợi bạo động.
Dạ.
Nhưng mà một khi những cái toán bạo động nó lợi dụng người nào dám đốt, đập phá đầu tiên á, thì sau khi mà cửa đồ bể đó, thì hầu như là 60% là đường đi biểu tình, có thể họ có những thành phố chứ không phải tất cả, nhào vô là thấy người ta hôi của mình, hôi của luôn. Vậy đó. Do đó cái chuyện 4% là 4% những cái thành tử phá rối.
Nhưng mà
một cuộc biểu tình mình chỉ cần có hai người thôi, liền một cái lửa vô hoặc là đập một cái xe bắt đầu dưới đây ung vô và thùa. Thì cái chuyện 4% là 4% cái ngọn lửa, cái diêm quẹt để khơi ra thì cái chuyện nó có. Nhưng mà đến khi mà khơi rồi đó thì hầu như là 60% là tham gia cái sự bạo động nhiều hơn.
Nhưng mà trước mắt là điều đó thì anh nói là đúng đi. Nhưng mà những anh nói là những cái cuộc biểu tình, những cuộc biểu tình chứ không nói là cá nhân những người bạo động, thì những cuộc biểu tình mà của bên phía ủng hộ bên phía dân chủ mà đòi giống như là đả kích Tổng thống Trump á, thì 50% là tới nói 50% là ít á. 50 cuộc biểu tình là bạo động hết gần 30 cuộc biểu tình, còn 20 cuộc biểu tình là có lẽ nó nhỏ quá hoặc là có một điều gì đó thôi, chứ thấy là lúc nào cũng bạo động hết.
Bây giờ để nói cho Diệp Tấn nghe, cái Diệp Tấn phân tích đó là tùy theo thành phố, tùy theo cái tiểu bang. Có những cái tiểu thành phố như ở tại cái vùng của tôi đó, ở thành phố họ tầm ra thì cũng có những cái cuộc biểu tình nhưng mà rất là ôn hòa, cũng tùy theo cái người thị trưởng hoặc là điều hành như thế nào. Để những cái cuộc bạo động, tức là lúc nào mình cũng sẵn sàng. Tại vì khi cái ngòi diêm quẹt á, mà vừa quẹt ra mà mình tắt ngay tại chỗ thì không có lửa cháy. Đồng ý không Diệp Tấn?
Dạ vâng.
Dạ, do đó đó, ở đây á, cái mà tôi thấy đa số biểu tình là nói cái câu mà no justice, no peace. Tức là nếu không có xử đúng theo luật lệ hoặc là đấy, thì mình không có hòa bình. Nhưng mà tất cả những vụ bắn, mà nghĩ rằng cảnh sát bắn thật á, đều những người cảnh sát ở tù, tức là có justice rồi mà vẫn không có peace. Đó là cái quan trọng. Và hơn nữa tôi chưa thấy một vị lãnh đạo nào của những người mà da màu mà đứng lên yêu cầu rằng chúng ta phải thực thi cái lời dạy của ông luật sư Martin King là tất cả mọi chuyện giải quyết bằng ôn hòa. Đó là cái mà tôi thất vọng nhất.
Dạ vâng, và điều này nữa nè, là Tấn thấy rất là nhiều tin tức và mình thấy trên tin tức trên TV và trên online, thì những cái cuộc biểu tình mà bạo loạn đa số là của những cái người thị trưởng và những người của dân chủ hoặc là những cái tiểu bang của đảng dân chủ thì bạo loạn nhiều hơn. Chẳng hạn như ở Texas thì Tấn thấy có một bạo loạn là có một lần nào đó ở Austin đó, thì một cái anh chàng mà ủng hộ cho BM L đó thì giác súng chặn một chiếc xe, mà ở đây là tiểu bang Texas, thành ra ai cũng có súng trong xe hết, cho nên cái người trong xe đã bắn ra. Anh nhớ cái vụ này không anh? Ở
dạ,
Austin. Dạ dạ. Thì có một cái vụ đợt đó và sau này thì không còn vào những cái vụ mà giác súng ra chặn xe nữa. Tính là sợ rồi, không dám nữa. Vì trong xe của tiểu bang Texas mình ai cũng có súng hết. Và em cũng hỏi anh thêm một cái điều này để cho quý khán giả về nhận xét của anh trong vấn đề mà ba người cảnh sát đã bắn chết cái cô Tấn chưa có kịp lên online chỗ này, thì cái cô Taylor, thì trong cái nhìn của anh với cái sự kiện này thì ba người cảnh sát này làm đúng là vì họ ở trong bắn ra, nếu là trường hợp là anh cũng bắn vô phải không anh, theo như cái anh là cảnh sát anh đi tới đó?
À, cái câu này khó trả lời lắm, tại vì tôi không thấy chi tiết hoàn toàn. Và nếu tôi tham gia bất cứ một cái cuộc nào Chẳng hạn như tôi làm cảnh sát 32 năm, nếu tôi đến căn nhà đó mà tôi cảm thấy sinh mạng tôi đang bị đe dọa từ trong bắn ra đó, thì đối với tôi, riêng tôi á, thì đầu tiên là tôi nằm xuống tôi núp trước, rồi bắt đầu xong mà tôi thấy chỗ nào mà bắn ra mà tôi nghĩ rằng là tôi bắn có thể triệt hạ cái khẩu súng đó, đừng bắn bạn chết, tôi sẽ bắn liền. Nhưng ở đây trong cái trường hợp cô Taylor đó, là nhớ kỹ rằng á, tất cả những vụ bắn trúng hay sai đều qua grand jury, tức là mình dịch tạm là gọi là đại bồi thẩm đoàn.
Yeah,
thì trong đại bồi thẩm đoàn đó có người da màu, da trắng, da đen, da đủ thứ hết á. Người ta nhìn tất cả những bằng chứng và hỏi cái người mà liên can cũng như những người nhân chứng trong cái buổi họp kín á. Ví dụ như quý vị á, ví dụ như vừa tấn cầm cái súng bắn bất cứ người nào trúng hay sai không cần biết. Tất cả đều phải đi qua cái đại bồi thẩm đoàn, tức là grand jury, trước khi đại bồi thẩm đoàn đó là quyết định rõ ràng rằng là cái vụ này á, là làm đúng, không cần phải đưa ra tòa, thì cái kê ngừng ngang đó. Thì ở trong trường hợp này á, cái người mà xếp sòng của luật của gọi là luật sư của tiểu bang đó, tức là attorney general đó, state attorney general á, là người Mỹ đen. Mà trong khi grand jury á, sau khi nghe tất cả những chân chứng, những dự kiện coi về video hết, họ quyết định rằng những người này làm đúng, thì đối với tôi á, là cái chuyện sau khi grand jury làm thì tất cả chúng ta nên respect vấn đề đó. Còn trong trường hợp của cô Taylor đây đó, là do sự áp lực của từ bấy lâu nay, tôi thấy là hãy một khi người Mỹ trắng liên hệ vô hoặc là cảnh sát liên hệ vô sự chết của một người da màu á, thì bắt buộc những người nào mà dính dáng vô đó đều phải có tội hết. Thì tôi đã thấy cái chuyện đó không đúng, tại vì tôi đã làm văn phòng biện lý trên 27 năm, nơi tôi tức là văn phòng attorney, district attorney, là cái chỗ mà grand jury, jury là judge, quyết định cái sinh mạng của cái người mà dính dáng vô cái vụ bắn có tội hay không có tội đó.
Dạ vâng. Chính vì cái điều này mà nhiều người rất là phẫn nộ. Tại sao nhiều người da trắng bị chết mà không có một cái sự kiện nào để giống như là người ta binh vực đứng lên những cái đài TV hay là những cái hội đoàn nào hay là một cái đoàn thể nào mạnh, thật là mạnh, để mà làm lên một cái sự rộn ràng lên, làm dễ sợ lên, để mà binh vực người da trắng bị chết vì vấn đề bạo lực mà do người da đen giết người da trắng. Anh thấy không? Có nhiều cái nó bất công quá. Tấn thấy nó nhiều cái nó bất công. Họ nói là người da trắng kỳ thị, nhưng mà thật sự điều này á đã làm nên cho người ta nghĩ ngược lại, là người da trắng đang bị kỳ thị chứ không phải là người da đen bị kỳ thị. Tại sao một người da màu bị cảnh sát bắn chết mà đúng luôn, họ bắn mà đúng luôn, giống đó là giống như là họ có súng, họ bắn lại cảnh sát bắn chết, nhưng mà họ vẫn soi mói để tìm cái lỗi của người cảnh sát đó, nói là người cảnh sát đó kỳ thị, tìm bằng mọi chi tiết khía cạnh để mà moi móc, trong khi á, bao nhiêu người cảnh sát bị tội phạm bắn chết, bị giống như là những người xấu họ bắn chết, những người biểu tình họ bắn chết, thì không có một cái giống như một cái đoàn thể nào lớn để binh vực cho những người cảnh sát da trắng này. Không, ý Tấn nói là nó không có fair, mà họ cứ mở miệng ra họ nói là người da trắng kỳ thị người da đen. Họ nói là người da đen là một người phải đáng được sống, rồi như thế này như thế kia. Nhưng mà Tấn thấy bất công là cảnh sát da trắng, người da trắng bị người da đen giết, cho dù là người da đen ăn cướp giết, cũng không có ai mà làm to tiếng lên, giống như là một cái người ăn cướp da đen mà bị cảnh sát lỡ tay, thay vì là móc cái súng điện thì móc nhầm cái súng thiệt, thì cũng là đưa cái người lên đòn đầu đài, tức là người này tội nặng lắm. Trong khi nhiều cái case mà người da đen bắn cảnh sát da trắng mà người kia là tội phạm, thì lại cho nó giống như là chuyện bình thường. Anh thấy cái đó có phải là không có công bằng đối với người da trắng, đối với cái nhìn của riêng mình thôi, mình là người Á Đông. Nhiều người nói, tại sao mình là người Á Đông mà lại mình không binh cho người da màu?
cái nào đúng thôi chứ, phải không anh? Cái nào đúng mình binh, còn cái nào sai là mình vẫn nói sai.
Đối với tôi, tư vị của một thị trưởng, tư vị của một cái người đã từng làm nghề cảnh sát 32 năm, thì nó như thế này với Diệp Tấn. Cái câu mà Diệp Tấn nói đó, ví dụ như một cái người hay, ví dụ một người da đen, da màu đi, mà bắn một cảnh sát chết ngồi trong xe, mà tôi cũng hiểu lý do tại sao mà có những cái đảng phái của da trắng không có tổ chức một cuộc biểu tình để chống lại. Thành ra có cái vụ mà gọi là Black Lives Matter đó, thì đối với tôi á, thì đương nhiên á, mọi người được quyền như là sống hòa bình với nhau, cũng như là được xử công bằng với nhau, chứ không phải chỉ có da đen không. Đối với tôi là một thị trưởng thì tôi tất cả gọi là All Lives Matter, tất cả mọi giống dân sinh mạng đều quan trọng hết, chứ không phải chỉ có
đúng vậy
da đen. Thì trong cái những cái trường hợp á, tôi thấy Diệp Tấn có cái điểm nói rất là đúng. Thì bây giờ ví dụ như tôi hỏi một câu như thế này, tôi đã từng hỏi bao nhiêu giới chức công, tại sao người da đen được quyền, hoặc là người Á Đông, ngay cả tôi đó Diệp Tấn, bây giờ nói trường hợp tôi đi, có một số anh em á, yêu cầu tôi là form, nghĩa là thành lập cái hội gọi là Asian American Police Association, thì tôi không đồng ý. Tôi nói một câu rằng á, tại sao Asian được làm, người Phi Châu thì nói gọi là Black Association, African American Police Association, người Mỹ Latin thì gọi là Latino Police Association, mà trong được quyền thành lập, nhưng mà trong khi người Mỹ trắng nói rằng White hay là Caucasian Police Association thì cái đó thuộc về, nghĩa là mấy người đó là thuộc về dân kỳ thị. Thì cái câu đó là từ xưa giờ tôi gặp những giới chức cao đi, tôi đã từng nói câu đó, ngay cả những người mà hai nghị sĩ Mỹ tôi cũng hỏi câu đó thì không ai trả lời được câu đó. Thì mọi cái sự mà bạo động, mọi cái sự hòa bình nó đều có cái giai đoạn hết. Nó giống như cái parabol vậy đó, hãy mình lên thì xuống. Có thời gian người da đen bị hành hạ nô lệ thì thời gian rất là tội nghiệp. Thì đến khi người da đen mà bùng dậy được rồi thì người da đen đi, tôi thấy hơi quá lỗ trong cái tầm đó.
Dạ vâng.
Do đó nếu mà người da trắng chẳng hạn như từ chữa lửa, bất cứ một hội đoàn nào không bao giờ được lập cái hội da trắng hết, mà trong khi những dân tộc khác đều được lập hội riêng, thì tôi thấy cái chuyện nó không công bình quá kìa.
Rõ ràng anh nói cái điều này á, là giống như trúng vô cái chỗ mà hồi từ ngày xưa tới giờ đó, nhiều người họ không có để ý đến chính trị, nhiều người không có để ý đến điều này, mà khi Tổng thống Trump ổng lên rồi đó, thì ổng đã lột sạch hết tất cả những cái tư tưởng mọi người, và những người đó đã mang cái lòng thù hận đối với Tổng thống. Cho nên họ bây giờ media 99% á, là họ theo chống, giờ là chống ông Tổng thống Trump. Là vì họ ngày xưa đó là tất cả những người nào mà làm về chính trị á, đều phải giống như follow media yeah, là phải phục tùng họ.
Phục tùng tuổi
dạ. Chính vì vậy cho nên nó họ cay cú lắm. Rồi những cái điều mà anh vừa nói đó là cái hội người da trắng đó sẽ bị chụp mũ liền. Và chính vì vậy cho nên những cái YouTuber rồi những người nói trên mạng và những người nói trên Facebook đó, họ đều nói đó, đảng Dân Chủ đó, với lại những cái hội đoàn thể mà của BML đó, họ chuyên môn chụp mũ lại và dán vô cái chữ là racist. Nhưng mà anh nhớ là vừa rồi đó, trong cái cuộc tranh luận đó, ông Tổng thống có đưa ra, bên phía ông Biden đó, ông đưa ra là nói về cái nhóm Fruit Boy. Cái nhóm này ra đời á, dạ,
tức là Proud Boy.
Proud Boy á, dạ, cái nhóm
TB.
Dạ dạ, cái nhóm đó tại sao lại là thành tự nhiên họ tự phát? Là vì họ thấy người da trắng bị cái nhóm người thiểu số ăn hiếp, và họ thành lập ra cái nhóm đó để mà bảo vệ cho những người bị ăn hiếp, chứ họ chưa có bạo loạn. Họ chưa có bao giờ làm một cái điều gì là xuống đường chặn xe, hay là xuống đường làm mất cái giống như là mất cái sự trật tự giao thông, hoặc là họ la lối nửa đêm. Không bao giờ. Họ chỉ xuất hiện để mà bảo vệ những cái cuộc rally của những người da trắng, vì họ sợ những người da đen lại ăn hiếp những người đó.
chỉ cái mục đích họ chỉ là như vậy thôi, nhưng mà vẫn bị bên phía đảng Dân Chủ chụp mũ họ là racist, chụp mũ họ là KKK, chụp mũ họ là da trắng thượng đẳng. Nhưng mà họ có nói lại rõ ràng họ chỉ bảo vệ những người nào đang bị ăn hiếp mà thôi. Cái mục tiêu của họ lập ra cái hội này, cái hội rất là nhỏ, không có lớn, để mà bảo vệ những người da trắng bị những người da màu ăn hiếp. Điều đó cũng đúng thôi, nhưng mà phía đảng Dân Chủ vẫn lấy cái đó ra là cái này là thượng đẳng da trắng, là ủng hộ ông Trump nè, là racist nè. Nhưng mà rõ ràng họ là racist chứ, họ đánh người ta không à. Họ đánh người ta, họ đấm người ta, họ giết người ta mà họ
thơ thừa. Dạ, bây giờ Dân Tấn nhìn thấy thì ngay cả những người đi ngoài đường, ví dụ như mang một cái áo thun, đội cái nón để là Make America Red, hoặc là
điều đó
những
nữa,
người Á Đông
mà chuẩn bị nói chuyện với anh điều đó nữa.
Dạ, dạ đương bị harass rất là nhiều, chẳng hạn như những tiệm nail ta gọi lại cho tôi nói rằng khi họ vô đó, họ làm trời cuối cùng đứng ra đó, rồi giống như kiểu làm áp lực, tao là người da màu đây, mày muốn kiếm chuyện với tao phải không? Thì mọi người, đa số người ta sợ. Thì đối với tôi đó, nãy tôi nói cái câu là người da trắng thì không được lập hội gì hết, mà những dân tộc khác được, cái chủng tộc khác được lập, thì tôi thấy không có fan ngay cả Á Đông mình luôn. Thì tôi hy vọng rằng trong tương lai á, ví dụ như cơ quan cảnh sát thì để là Police Association, trong đó đừng có để là Black, Latino hay là Asian gì hết. Làm cái đó mình đã có rạch ra cái ranh giới rõ ràng. Chẳng hạn như có một cái người Mỹ da trắng, người phụ nữ hỏi tôi câu rằng, ông thị trưởng cho tôi biết lý do tại sao cái hội mà Black African American Lady tổ chức cái buổi họp thì được, mà nếu tôi nói cái câu là Caucasian Lady Association thì tôi bị chụp mũ. Tôi nói câu đó tôi trả lại không được, tại vì tôi không phải là lập ra luật. Và hầu như bây giờ chúng ta phải go with the flow. Chẳng hạn trong cái thời gian hiện tại bây giờ, cái người da màu rất là được sự ủng hộ của ông phe Dân Chủ. Thì nếu chúng ta làm sai ngược đó, thì chúng ta đi đến, họ đi đến cái vụ bạo động, rồi bạo động ra bên kia vừa cầm súng bên đây bắn cái đùng xong một cái, thì đương nhiên nếu mà có video thì càng tốt cho cái người mà nổ súng tại bên kia chĩa súng trước như thế nào. Nhưng cuối cùng á, sẽ có những cái hội da màu đứng lên phải yêu cầu người đó ở tù thì họ mới đồng ý, còn không thì tiếp tục biểu tình nữa. Thì tôi thấy that no justice.
Rõ ràng anh là thị trưởng, anh đã làm thị trưởng rồi, anh đã nhìn thấy rồi, anh cũng là người Việt Nam, là tức là mình là ở phía chính giữa đó, giữa màu đen và màu trắng, mình là ở chính giữa, mình màu vàng. Nhưng anh cũng đã làm trong chính quyền, anh cũng hiểu rồi, khi đội cái nón màu đỏ đó, mà đi ra đường đó, là người đó, Tấn nói thật với anh đó, Tấn rất là khâm phục người đó. Tại sao họ dám hy sinh cả cái sự nguy hiểm về tính mạng của họ để họ dám đội cái nón đỏ đó đi hơi khơi ngoài đường, hoặc là một chiếc xe nào sơn cái chữ Trump fan. Mình phải là ngưỡng mộ họ là vì họ coi cái sự chết của họ là bình thường, họ coi cái sự phá hoại của những người khác hay là những người khác lại harass họ, họ chấp nhận điều đó, họ chấp nhận cái sự rủi ro đó. Những người đó là một, nếu mà chúng ta đang ủng hộ đảng Cộng Hòa đó, hoặc là chúng ta có cái nhìn mà đang lừng chừng đó, thì quý vị cũng phải biết rằng người của đảng Cộng Hòa ủng hộ Trump fan đều là những người rất là ôn hòa và họ không có racist.
Để tôi nói cho Diệp Tấn nghe, đối với tôi, ví dụ như tôi bước chân vô cái thành phố của tôi, cái tòa thị sảnh tôi đó, thì tôi sẽ mang cái mask màu đen hoặc là mang cái mask màu trắng. Nhưng mà cái buổi mà lễ trận đạo, chắc Diệp Tấn nhìn thấy trên hình ảnh đó, tôi mang cái mask ở dưới để là Trump 2020. Giờ tôi mang cái bớt tanh mà bữa anh em cho tôi đó là ủng hộ Trump. Thì cái chuyện đó cá nhân của tôi, khi tôi vô tòa thị sảnh tôi đó, thì tôi có vẻ neutral hơn. Đối với tôi á, cái sự mà tôi nhắc lại lần nữa, tôi không phải nói chuyện với Diệp Tấn đây là ủng hộ là Cộng Hòa hay Dân Chủ, mà tôi muốn ủng hộ một cái vị, tôi dám dùng chữ anh hùng, dám đứng ra chống đối với tất cả những cái nước mà từ xưa tới giờ luôn chống đối với Mỹ. Mà đây là chỉ có ông Trump là cái người duy nhất từ xưa giờ trong lịch sử Mỹ dám làm. thì tại sao mình không bỏ phiếu cho vị anh hùng? Và mình biết chắc chắn rằng cái nền kinh tế sau vụ COVID-19, bây giờ tôi không cần biết ai hết á, sau vụ COVID-19 dù dân chủ hay cộng hòa đều phải đối đầu với vấn đề kinh tế. Mà cái người mà tôi tin tưởng rằng có thể đưa cái xứ Mỹ này trở lại tình trạng bình thường nhanh hơn tất cả những người khác, đó là ông Donald Trump.
Dạ vâng. Cho nên những quý vị đi bầu, quý vị nhớ thấy chữ R là gạch vô. Cứ thấy chữ R là gạch vô, mà ai đang theo đảng Dân Chủ thì suy nghĩ lại đi. Quý vị có thể dọn qua những tiểu bang Dân Chủ ở để mà chúng ta cùng hội ngộ với lại những cái fan của mình. Còn nếu quý vị ở mà cái tiểu bang mà có nhiều người Cộng Hòa thì quý vị phải nhìn lại những cái gì đang
nhưng
xảy
mà,
ra.
Dạ. Dạ, Tăng, có vấn đề nữa là hôm nay đã có 900.000 cảnh sát, luôn cả cảnh sát Chicago đã đứng ra là endorse ông Tổng thống Trump. Tại vì ông biết rằng chỉ có ông Trump lên thì mới có law and order. Bên dạ, kia vâng. Thì hứa hẹn là nếu được ứng đặt cử xong sẽ có gửi cái check này kia rồi. Đối với tôi, cái tiền thất nghiệp cần càng cắt càng nhiều càng tốt là để cho anh ta đi làm. Có đi làm thì đất Mỹ mới mạnh, thì lúc đó mấy người đó mới có tiền nhiều hơn lại. Không nhận không?
Dạ vâng.
Chứ còn bây giờ mà đây đâu phải Hoa Kỳ muốn in bao nhiêu tiền in mà mình cứ tiếp tục mình xài, cái chuyện đó không có đúng. Và nãy giờ tôi thấy tôi với Thanh Tấn nói nhiều quá rồi. Thanh Hùng ở đâu ha? Im rơ vậy hay là, hay là Thanh Hùng thuộc về đảng Dân Chủ vậy?
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ đã nhắc nhở. Sự thực ra thì lâu lắm rồi anh Việt Tấn mới có cái dịp để quay lại cùng với đài, cho nên dành trọn thời gian cho anh Việt Tấn, thưa tiến sĩ. Dạ vâng, đến đây thì xin phép quý thính giả cũng như xin phép tiến sĩ Trương Minh Ẩn cho phép Thanh Hùng và Như Tuyền xin gửi đến vài quảng cáo thương mại, và sau đó xin mời tiến sĩ trở lại phần 2 của chương trình. Dạ vâng, tiến sĩ nghỉ vài phút nhé.
Cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì mời quý thính giả trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Một lần nữa cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã trở lại phần 2 của chương trình, thưa chú.
Dạ, cảm ơn Như Tuyền, Như Tấn và Thanh Hùng trong phần 2.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả đến trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, thưa quý vị, trong chương trình phần 2 này, quý vị có những cái câu hỏi nào về bầu cử cũng như là về những câu hỏi về luật pháp thì xin vui lòng gọi về số điện thoại của chương trình là 817-899-4110 hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943.
Và khi được phép của chú Trương Minh Ẩn thì khi mà Như Tuyền đón điện thoại cho chương trình, nó xin quý thính giả vui lòng giúp chương trình là cho biết tên của quý vị trước khi quý vị nêu ý kiến nha. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây. Thưa chú, chúng ta đón điện thoại được rồi phải không chú?
Dạ, ok.
Dạ vâng, xin được mời một vị trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng. Chào chị. Dạ, xin chào ạ.
Cho biết tên luôn cô.
Tôi có một câu hỏi là tôi thì tôi muốn bầu cho đảng Cộng Hòa. Nhưng mà bây giờ thì họ nói là phải bầu từng người. Thì cái này tôi sợ là tôi đi tới thì tôi lượm thượm cái tôi bầu thật. Có nhiều người nói là họ không cần Cộng Hòa hay Dân Chủ, miễn là cái người nào họ cảm thấy là đúng. Nhưng mà tôi thì tôi ủng hộ ông Trump. Và nếu ông Trump ở dưới đó có những cái người cùng một cái đảng thì họ làm việc rất là hài hòa. Chứ còn đảng khác vô thì không có hài hòa, nên tôi muốn bầu cho ông Trump.
Yeah.
Mà tôi cũng muốn bầu cho đảng Cộng Hòa. Bây giờ làm sao tôi biết được cái danh sách của những người Cộng Hòa vậy?
Dạ, yeah, thì Việt Tấn nhắc câu này, Việt Tấn.
Dạ, yeah, thưa bác, là bác cái form của năm nay đó thì Tấn nghe được nhiều người nói đến cái form mới này, là ngày xưa đó thì mình chỉ cần mark vô một cái chữ là Republican Party là mình ông tổng thống nào của Cộng Hòa sẽ được hết, rồi những cái party nhỏ dưới giống như là thị trưởng, congressman rồi gì được hết. Còn nghe nói cái form mới này có thể là Tấn chưa nhìn thấy cái form mới này, nhưng
dạ không là... thấy rồi, nó bầu từ người bên tay phải nó có chữ R và Republican.
Dạ
tất
vâng.
Cả và được một cái là tất cả những hầu như tất cả những người mà Cộng Hòa đó đều là cái hàng đầu hết.
Dạ.
Ví dụ ba người ra tranh cử thì bây giờ cái quan trọng đó là đối với tôi đây là sự tự do, quý vị muốn bầu cho người đảng nào cũng được, Nhưng mà bây giờ không còn bầu đảng nữa mà bầu từng người. Có thể trong một đảng Cộng Hòa có một cái người mà quý vị thích là bạn quý vị ở đảng Dân Chủ thì quý vị mặc bên Dân Chủ cái người đó thôi. Nhưng mà giống như cái ý kiến của chị vừa rồi đó thì đúng là nếu ông Tổng thống là đảng Cộng Hòa thì những người Cộng Hòa thì giúp đỡ ông làm việc dễ hơn. Thì giống như tôi đã từng kêu gọi quý vị, tôi thị trưởng của thành phố này, thì những quý vị nào trong thành phố có gửi cái lá phiếu về, cái lá mà giới thiệu đó, thì có cái hàng chữ Việt Nam của tôi ở dưới là để xin quý vị ở Hotham City ủng hộ hai người cử tri là ông Frank Wish và ông Carl Smith. Đó, chính vì vậy cần những người cùng đảng giống như những người cùng chí hướng dễ làm việc hơn. Cảm ơn chị ý kiến.
Dạ, bác
dạ,
ơi,
đúng rồi,
như vậy bác gặp cái chữ R.
Tôi muốn bầu cho những người đó và tôi muốn nhìn thấy cái danh sách cử tri đó, để cho tôi biết chắc là tôi vô tôi bầu không lầm. Tại vì mình cũng hơi lượm thượm vì vấn đề tiếng Anh rồi vô vấn đề vô trọng rồi nhiều thứ chuyện lắm. Thành ra tôi muốn nhìn bây giờ làm sao tôi log vô cái website nào để tôi tìm được cái danh sách cử tri vậy anh ạ?
Dạ thì hiện tại bây giờ thì chị lên mạng để là thì ứng cử viên trong tiểu bang của Texas Cộng Hòa. Thì còn bên tổng thống liên bang thì chỉ có hai người thôi, ông Joe Biden là Dân Chủ, ông Trump là Cộng Hòa. Thì bây giờ chị vô chị search những người mà candidate for office, public office by Republican, ví dụ như chị biết tiếng Mỹ. Còn nếu không thì chị gọi số điện thoại cho tôi ở cái số mà cell phone tôi đó, rồi tôi đánh mấy cái đó cho quý vị. Ok.
Dạ, nghe bác nha. Dạ, dạ. Dạ, chúc một ngày vui vẻ.
Cảm ơn anh với lại cảm ơn các chị trên đài.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhật Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo đang trên đường dây ạ. Dạ, hello, xin chào ạ. Hello.
Xin cho biết tên luôn ạ. Hello, ai đang giữ đường dây đó?
Hello, dạ xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị. À, chị vô lòng cho biết tên luôn chị.
Dạ em tên Lina Trần.
Dạ vâng, xin chào chị Lina Trần.
Chị anh em muốn bầu cho em xin mới nhưng mà em nhận được cái thẻ đó. Cái thẻ mà giống như gì sơ mà đỏ cái xíu màu cam cam á, màu cam cam
rồi,
đó chứ.
Rồi.
Dạ cái đó là sao chứ không hiểu, lần đầu tiên đi bầu luôn.
Ok. Cái đó là gửi về cho chị đó, đó là phiếu đi bầu. Và chị là người đã được ghi danh và họ đồng ý cho chị là một cử tri. Nhưng khi đã có cái phiếu đó rồi, nhiều khi chị quên á, nó không quan trọng nữa, cầm cái bằng lái hoặc là cái ID ghi vô thẳng bằng phiếu thì tên của chị có sẵn nằm trong đó.
Dạ. Vậy là thôi hả chứ, thì con lúc đó mà con quên cái phiếu thì con có thể đi vô trong phiếu bầu.
Vô.
Người ta chỉ mình bầu.
Dạ, nhưng mà đa số phòng phiếu bây giờ á thì hầu như là có người Việt Nam đứng đó hết vào những cái bắt đầu ngày 13 tháng 10 này. Thì rất dễ các phòng phiếu mở cửa và sẵn nhắc lại quý vị luôn. Nếu quý vị bận rộn đó mà quý vị đi bỏ phiếu sớm á, đừng có đợi tới ngày 3 tháng 11 á, thì quý vị ở bất cứ thành phố nào, đi ngang thành phố nào, miễn nằm chung cái county mình, quý vị đều bỏ phiếu được hết.
Vậy
còn
mà
quý vị mà chờ tới ngày chót 3 tháng 11 á, thì quý vị ở ngay cả thành phố mình, quý vị phải bỏ cái phòng phiếu trong cái vùng mình chứ không được đi chỗ khác. Ok.
Dạ vâng. À, mà năm nay á, thì theo như Tấn thấy đó là người đi bỏ phiếu rất là đông và cái social distance á, sẽ làm cho cái line rất là dài và chúng ta phải fashion, chúng ta phải kiên nhẫn. Một khi mình đã muốn đạt được cái mục đích của mình là bầu cho ai, cho lá phiếu của mình, thì mình phải kiên nhẫn bỏ thời gian ra để mà đi bầu. Tức là quý vị đừng có thấy gác line đông quá, nhiều quá rồi chúng ta bỏ về. Quý vị đã nhất định rồi, chúng ta giống như đi vacation cũng được. Chúng ta get like, chúng ta nói chuyện với người này người kia. Nhưng mà nhớ là khi mà đang đứng get like với người này người kia, quý vị đừng có nói là tôi ủng hộ ông Trump. Cho với cái người sau lưng quý vị là biết đâu chừng cái người sau lưng lại ủng hộ ông Biden.
Rồi bắt đầu có bạo động hả anh?
Thành ra là chọt qua chọt lại hơi nữa là hai người là đi vô trong ICU luôn. Thành ra quý vị nhớ là tới đó là đừng có nói cái mình tới đi bầu cử là mình không có nói. Mình không nói mình bầu cho ai hết. Tới phòng phiếu là mình bỏ thôi. Quý vị nhớ nha.
Vâng, và cảm ơn Tấn. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
cho biết tên luôn ạ.
Dạ vâng, xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
À, chào anh, phải em không?
Dạ phải, xin anh vui lòng cho biết tên luôn ạ.
À, em tên Tuấn, cho em hỏi chú ẩn cái này cái.
Dạ vâng,
cái,
mời anh Tuấn.
Em có cái nhà em ở, có cái thằng hàng xóm á, nó cái nhà của nó bây giờ nó cho xe phòng nhiều quá rồi, nó làm 7-8 phòng nó cho xe, bây giờ người ta xả rác bao ni lông nó quăng qua cái hàng rào nhà em nhiều quá. Mà em nói nó cứ nói không biết. Thì bây giờ cái đó thì em phải lên đâu em
cầm rồi. Rồi. Bây giờ tôi hỏi một câu á, là anh có chắc cái trong nhà đó nó xây thêm phòng để nó cho tôi xe hoặc là nó cất nhà mé sau không?
Dạ chắc, tại vì em có vô coi rồi.
Ok rồi. Tôi dạ. Như em đó thì em lên cái thật, em ở thành phố nào vậy?
Dạ em ở Garland.
Ok, vô Garland á, nó gọi là Code Enforcement. Hiểu không? Code CODE đó, Enforcement, dạ. Tức là những người mà vi phạm luật lệ trong thành phố, những người mà nhân chức đó chuyên môn đi ngoài đường để ghi ticket hoặc là warning là cần phải làm lại. Vô trong đó em sẵn nói luôn cho biết là trong nhà đó là chẳng hạn như thường thường trong nhà quý vị code enforcement muốn vô không được, nhưng mà có người làm nhân chứng trong đó chẳng hạn như ở quá dơ hoặc là quá nguy hiểm đó, thì em giúp đỡ người ta điều tra thì người ta mới vô được, lúc đó người ta xin cái trách tòa do cái sự nhìn thấy của một người nhân chứng, tức là em dám làm không?
Đã được, tại vì cái đó là nhà em chắc nhất mà. Tại vì
ok rồi, em... rồi bây giờ lên code enforcement Garland.
Dạ.
Ok.
Dạ.
Yeah.
Dạ, yeah, tại vì em cứ comment với anh chủ hoài, anh chủ nó cứ nói không biết, cái giờ em cũng bó tay.
Ok, bây giờ hỏi trước khi dứt lời á, thằng chủ đã ở chung trong nhà đó hay sao?
Thằng chủ nó ở chung.
Ok,
vậy được. Không phải nó cho người ta xe.
Rồi, yeah. người có phải người Việt Nam hay người chủng tộc khác?
Dạ, Việt Nam luôn.
Ok, rồi, cái đó quá dễ đi. Thì bây giờ lên trên Garland Code Enforcement nói chuyện với người ta. Ok không?
Dạ, yeah. Rồi, cảm ơn nha chú mời.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nhé. À, chúng tôi xin được mời một vị khác của chương trình ạ.
Dạ vâng, dạ xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh vui lòng cho biết tên luôn ạ.
À, dạ. Tôi tên Thịnh, chào chú Ảnh với lại anh chị trong đài.
Dạ vâng.
Câu hỏi của anh
chú Ảnh ơi, chú Ảnh ơi, con ở thành phố Hao Tầm City á. Con hỏi chú Ảnh là con muốn cái đâm tà mà người ta nói là mà mình phải xin phép thì mình mới được mướn cái đâm tà mình để ở ngoài đường, hoặc chú Ảnh ơi.
Mướn cái gì?
Mướn cái đâm tà đó,
cái thùng mà đâm
rác. No, đâm tơ mướn để ngoài đường để làm gì?
Để con bỏ cây cối lên chứ chú Ảnh.
Ok, nó có hai loại. Muốn để permanent, tức là vĩnh viễn, hay là muốn chỉ mướn một hai lần để đổ rác thôi.
Con muốn để đổ rác thôi.
Không. Đổ rác mấy lần, một lần, thời gian ngắn hạn hay dài hả?
Dạ, chừng 2-3 ngày à, một lần thôi. Từ vì con cắt cái cây á, con muốn mướn cái đâm
okay.
Tờ về con lớn.
Ok, cái đó hầu như không có xin phép gì hết á. Thì gọi cái tụi mà có đâm tờ đó, hiểu không?
Dạ. Yeah.
Tụi nó sẽ liên lạc city, còn nếu họ liên lạc city chỉ có 2-3 ngày thấy cái thùng rác này đó, nhưng mà đừng có để ngoài đường. Nhớ nha, đừng có để ở ngoài lề đường, mình để trong sân mình. Như thế nào đó, có cái chỗ nào driveway càng tốt, đừng có để chỗ nào mà đại khái mình biết là mình có thể xe chạy vô di chuyển cái thùng rác thì được. Một vài ngày á, thì nó không có tính cái chuyện đó đâu. Còn thí dụ như mở bỏ lâu á, thì chú chỉ cho cái lý do tại sao phải xin thôi mình. Ok.
Dạ, yeah, mà tại sao không được bỏ ngoài đường vậy chú?
Tại vì bỏ ngoài đường á, thì xe người ta chạy làm sao?
Ồ.
Hiểu không?
Chỉ bỏ roi quay được thôi
mà. Ok, thí dụ bỏ trong sân mình, ok vậy đi. Thí dụ như mình cắt một cái cây.
Yeah.
Mình á, có thể mướn cái tụi mà chuyên môn á, nó lợi, nó recycle đó. Tức là nó có cái máy nằm ở sau xe rắc vĩ đại thôi. Bỏ cây yeah. Từ bằng cùng tay đồ trở lên á, ngành gì á, nó cắt nhuyễn hết. Nó vừa ăn tiền mình mà nó vừa bán cái đó cho cái chỗ mà làm phân, làm bón đồ ở tại Forest Hill á. Ok?
Dạ. Yeah.
Cái đó tiện hơn là cái dumpster. Còn nếu dumpster nhà mình ví dụ như remodel,
mà có rác
cái máy đó chỗ họ làm cái tên là gì chú bạn ơi,
gọi là ok vô cái chỗ recycle rental hiểu không?
Ồ oh, vậy
dạ recycle yeah. rental hoặc là recycle tree recycle for rent hiểu không?
Ok yeah
for hire đó right. hoặc là những right. cái công ty chuyên môn cắt cây nhỏ ra mà mình mướn họ lại làm. Ok
ok
rồi.
Vậy con cảm ơn chú ảnh nhiều nha.
Ok rồi.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào. Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn.
Thưa bác anh, trong phần cuối của chương trình thì anh có điều gì cần phải nói với quý thính giả trong nhất là trong cái mùa bầu cử này, hoặc là có những cái sự kiện nào mà anh cần phải lưu ý đến đồng hương của mình?
Ở đây thì trong từ đây cho tới ngày bầu cử thì anh em mình làm chương trình chắc có chừng vài lần nữa là hết rồi. Tôi xin nhắc lại câu này. Có nhiều người nói tôi qua tới đây rồi tôi đâu có khe về vấn đề Việt Nam đâu. Không phải. Xã hội Việt Nam bây giờ là cái chủ nghĩa. Cái chủ nghĩa có thể thay đổi, nhưng mà một khi mất nước mình không thay đổi được. Do đó lý do tại sao mà Việt Tấn nhảy vô đây cũng như tôi cũng ủng hộ trong vấn đề bầu ông Trump, để chi Trung Hoa đừng ở lấy Việt Nam mà lấy cái kiểu có thể trong cái giai đoạn tôi còn sống, cái thế hệ tôi không thấy được, nhưng mà con cháu mình từ từ bị đồng hóa rồi mất nước. Nhớ kỹ rằng á, tất cả những dân tộc Á Đông, nhất là Việt Nam mình á, lúc nào cũng mang cái câu gọi là cây có cội, nước có nguồn, tức là mình ở đây nhưng mà phải nhớ rằng quê hương, và cha ông mình nằm chết chôn tại mảnh đất quê hương. Nếu mà quý ta nghĩ rằng á, kệ nó, có mất Việt Nam tôi bây giờ ở bên Mỹ sướng hơn, thì cái đó là mình không có cái tình dân tộc. Để tôi nói cho quý vị nghe câu như thế này. Quý vị á, làm ơn suy nghĩ lại, có quý vị đưa nghe đài tôi nói chuyện về vấn đề bầu cho ông Trump, có một số sẽ nói câu rằng tôi đâu khe, nói gì nói, tôi đã quyết định phải đầu ông Biden, tại vì ông đó có nhiều quyền lợi cho tôi. Quý vị nhớ quyền lợi là trong tầm tay, còn ở đây là nói chuyện đường dài. Do đó, cái câu cuối cùng tôi muốn nói như thế này. Trong mùa bầu cử tới, dù quý vị, anh em chúng ta mất nước ra đi, hoặc là có những anh em sau này từ Việt Nam qua đây, đã từng sống cộng sản qua đây vì vấn đề Mary lấy chồng, lấy vợ, sinh kế, thì quý vị có cái tư tưởng sai về vấn đề trước năm 75 thế nào tôi không cần biết, nhưng mà đã qua tới đất Hoa Kỳ này, cái kỳ mà ba Tây tháng 11 rất quan trọng, quý vị phải ủng hộ Tổng thống Trump để chi nước Việt Nam vẫn còn Hoàng Sa Trường Sa sẽ trở về. Còn nếu không, một ngày nào đó quý vị sẽ không có con đường về. Dạ, do đó tất cả anh em mình nên ủng hộ trong cái kỳ bầu cử này tới cho ông Tổng thống Trump.
Dạ vâng, cũng cho tiếp lời anh Trương Minh Ẩn. Thì nếu như không có ông Tổng thống Donald Trump, thì những cái viện Khổng Tử nó sẽ mở rộng khắp nơi ở trên nước Mỹ, và ông đã lột sạch cái bộ mặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc là muốn thôn tính nước Mỹ. Và những cái trường học như Harvard, rồi Berkeley, rồi nhiều cái trường đại học lớn đó, thì những cái người mà đảng viên Cộng sản họ gài vô cho đi học, rồi họ ở lại, họ giảng dạy ở trong đó luôn đó, thì hình như là những cái trường đại học này ở Trung Quốc nó mua gần hết tất cả những cái nhân vật to lớn ở đó rồi. Và trong tương lai nếu mà không có tổng thống đương nhiệm đang làm đó, thì có lẽ là những cái viện Khổng Tử này nó sẽ mọc khắp nơi ở Texas, khắp nơi ở từng tiểu bang luôn. Mà cái viện Khổng Tử này để làm gì thưa anh? Thì để tuyên truyền những cái giống như là những cái chân lý của Cộng sản đó, như đường lối của Cộng sản mà chúng ta đã trốn Cộng sản từ Việt Nam đi qua đây. Mà nếu không có Tổng thống Trump làm điều này đó, thì có lẽ là mai mốt chúng ta lại tiếp tục.
Cái đó tôi đồng ý 100%, và hơn nữa lợi dụng những cái đây để đưa những cái thành viên mà chuyên môn về điệp viên đó để lấy những tin tức của tại Hoa Kỳ. Đây là vị tổng thống duy nhất đầu tiên từ xưa giờ mình đã thấy, những cái ông mà mình nói là hạng nhất, tôi chưa thấy ai bằng ông Trump là dám ăn, dám làm và dám nói.
Dạ vâng,
đến đây thì Như Tuyền cũng như là chương trình rất là thành thật xin lỗi một vị thính giả đang chờ trên đường dây. Rất tiếc là chúng ta không còn thời giờ nữa, nhưng mà thành thật xin lỗi. Nếu mà quý thính giả vẫn còn có những câu hỏi nào muốn hỏi tiến sĩ Trương Minh Ẩn thì xin quý thính giả có thể gọi cho chú Trương Minh Ẩn ở số điện thoại sau đây, sau giờ hội thoại. Anh Thanh Hùng có đang có số của chú Ẩn không?
682 360 7250. Nhớ kỹ rằng quý vị gọi thường thường là không gặp tôi, nhưng mà tôi phải trả lời từng tự và không bao giờ tôi không trả lời dù cái đó đã gần 3 tuần hay 1 tháng. Okay.
Dạ vâng. Và một lần nữa xin nhắc lại đó là 682-360-7250. 682-360-7250 là số điện thoại để quý vị có thể liên lạc với chú Trương Minh Ẩn sau giờ hội thoại này. Có những câu hỏi nào thắc mắc thì quý vị cứ gọi chú nha. Chú sẵn sàng để mà trả lời với quý vị, có điều là nhanh hay là chậm mà thôi. Cảm ơn cho chú Ẩn rất là nhiều cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Chúc chú một buổi chiều còn lại thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui chú nha.
Rồi tất cả chúc anh em trong đài và hẹn gặp lại tuần sau, gặp Việt Tấn cho đến ngày 3 tháng 11, rồi sau đó Việt Tấn sẽ đi vacation luôn phải không?
Dạ vâng, tới nếu mà chắc chắn là ông Tổng thống Tấn cứ theo cái ý nghĩ của Tấn là ông sẽ đậu, ông sẽ thắng, sẽ thắng trong cái trận chiến này. Và quý vị nào mà đã từng yêu mến Việt Tấn thì quý vị nhớ là ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Mà quý vị nào không có yêu mến Việt Tấn trước đây mà ghét Việt Tấn đó, thì kỳ này nhớ thương cũng bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa. Và quý vị nhớ chữ R nha, không có biết tiếng Anh cũng được, cứ thấy chữ R là gạch chữ R. Rồi.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tham gia vào chương trình và xin kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn ạ. Dạ vâng, xin được hẹn tiến sĩ chương trình này vào tuần sau tiến sĩ nhé.
Rồi, chào tất cả quý vị, chúc quý vị một ngày còn lại làm việc giúp đỡ đồng bào vùng.
Dạ vâng,
xin chào tạm biệt tiến sĩ ạ.